Niệm Phật khi vào xuân đó vô ư dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng cầu thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ
thân thân. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Tu hành trong thời mạt pháp này, chư tổ thường đưa ra những cái nguyên tắc rất căn bản cho chúng ta đường theo. Xin chư vị nhớ là mỗi thời có một cái phương pháp thích hợp để cứu độ chúng sanh. Trong thời chánh pháp nó khác với thời tượng pháp. Thời tượng pháp nó khác với thời mạt pháp. Chính vì thế mà khi tu hành ta phải biết vấn đề gọi là khế cơ, khế thời, khế sự. Chắc chắn vấn đề mà khế lý chúng ta cũng phải biết qua. Khế lý là đúng với lý đạo, nhưng mà một cái pháp nó không hợp với một cái thời đại, tức là không có khế thời, thì chúng sanh cũng không có ích lợi. Chính vì thế mà ngày hôm qua chúng ta có đưa qua một số cái quy tắc. Thực ra những quy tắc này chính là ứng dụng vào lời tổ để mình nhắc nhở cho nhau. Trong đó có câu là thành kính niệm Phật mới dễ vãng sanh. Xin chư vị đừng có vọng cầu chứng đắc. Thì thường thường chư tổ nào mà dạy cho chúng sanh trong thời mạt pháp này đều nhắc tới câu này. Sở dĩ là chúng ta nhắc nhở đến cái chuyện này tại vì trong khoảng thời gian gần đây có rất nhiều cái phương pháp tu hành rất là hay, và người ta đặt vào vấn đề chứng đắc rất là nhanh chóng. Thì xin thưa với chư vị, trong kinh Phật cũng đã nói thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, không dễ gì tìm ra một người chứng đắc đâu. Thì không lý do gì mà trong cái đầu thế kỷ 21 này lại có những phương pháp mà giúp cho những người phàm phu tu hành một tuần hai tuần lại chứng đắc dễ dàng như vậy. Cho nên để nhắc nhở chuyện này, hôm nay Dư Âm cũng đem cái Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Luận đọc lại một số câu của tổ dạng để mà chúng ta lấy cái đó làm kim chỉ nam mà đi. Chớ vội vàng tham chấp vào những chuyện không hợp với căn cơ của chúng ta gọi là không hợp nhau, không hợp với cái thời đại chúng ta là thời đại mạt pháp, không hợp với cái xứ sở chúng ta là cái xứ sở đang thịnh hành về khoa học kỹ thuật. Mong chư vị phải chú ý lời chư tổ nói thường thường là chính xác lắm. Tổ nói như thế này: nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm rối bời, ý niệm muốn được thấy Phật kết chặt trong dạ, trở thành đại bệnh cho việc tu hành. Lâu ngày kể oan gia trong nhiều đời thừa dịp tình tưởng vọng động, dối hiện thân Phật để đòi oán cũ, tự mình tâm chẳng chính kiến, toàn thể thuộc về khí phận ma, vừa thấy liền sanh tâm hoan ý, do đó ma nhập tim gan, bị ma dở mà phát cuồng, dù có Phật sống cũng chẳng làm gì được. Đây là một đoạn của tổ Ấn Quang dạy cho chúng ta trong thời này. Cho nên xin chư vị phải nhớ cho kỹ, trong cái bài Đại Hồi Hướng chúng ta có cái câu là: con không biết Phật thân, tướng hảo quang minh tốt đẹp như thế nào, cho nên nguyện Phật thị hiện cho con được thấy và thấy tướng màu Quán Âm Thế Chí. Có nhiều người ứng dụng câu này, thực ra họ đã quên là con nguyện lâm chung không chướng ngại, là cái câu đầu tiên mà chúng ta nói trong cái cùng nguyện đó. Tức là cái câu nguyện này là nguyện mình lâm chung theo A-di-đà Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi chúng ta đi hộ niệm, luôn luôn dặn người bệnh là bất cứ một vị nào hiện thân ra mình không được theo, mà chỉ khi nào A-di-đà Phật hiện ra, Quán Âm Thế Chí hiện ra cùng với A-di-đà Phật, chúng ta cứ theo Ngài mà đi vãng sanh đi, nhất định không bị lạc. Thì cái câu này có nghĩa là mình ứng dụng vào cái lời của tổ, của Phật dạy như vậy. Còn người đời này thì cắt trước cắt sau, nói là con chưa biết thân Phật như thế nào, nguyện Phật thì dường cho con được thấy, cho nên chúng ta cứ nguyện cho thấy Phật. Thì tổ Ấn Quang nói: vì tâm mong muốn thấy Phật cho nên kết thành đại bệnh, và vì tâm chẳng có chân chánh cho nên tất cả đều là khí phận của ma hết. Ma chướng dựa vào cái tâm người chúng ta cho nên ứng hiện ra để mà gạt người học Phật. Đến một lúc mà quá sâu rồi thì chư Phật mười phương xuống cứu không được. Đây là cái chuyện mà chúng ta cần nhắc nhở nhau. Để chi vậy? Định tâm vào câu A-di-đà Phật, niệm Phật với tâm chí thành chí kính thì được cảm ứng Phật, được gia trì giúp cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một người hồi giờ chưa biết tu nhiều nhiều, nhưng mà sắp sửa xả bỏ báo thân, gặp được những vị thiện tri thức là những người hộ niệm, người ta chỉ vẽ, mà người đó tự nhiên phát cái tâm chí thành chí kính niệm Phật, kiệt lòng sám hối, buông xả vạn duyên. Chính cái lòng chí thành chí kính này cảm ứng với đại nguyện của A-di-đà Phật mà Ngài phóng quang tới, Ngài gia trì cho, rồi chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho chúng ta, và chúng ta nhiếp tâm niệm Phật, vô tình chúng ta hợp với đại nguyện đó và Ngài cứu ta về Tây Phương. Đây là cái duyên hoàn toàn không phải là chứng đắc để vãng sanh. Chính vì thế mà mong chư vị phải cố gắng, đừng nên sợ. Tình thực là các vị mà tu về tự lực, người ta không có cầu Phật gia trì, người ta không nương vào cái đại nguyện của Phật, mà người ta tự mình phá những cánh giới. Như hôm trước chúng ta nói đó, thường thường đầu tiên là phá động, làm sao cho cái tâm thanh tịnh, tức là phá động để mà đạt được dư tịnh. Nhưng mà mình hiểu rằng là phá động mà đạt tịnh chẳng qua là một bước rất là thấp, rất là thấp trong cái gọi là tiến trình chứng đắc. Tại có 6 cảnh giới chứng đắc. Một cái căn như vậy có 6 cảnh giới chứng đắc. 6 căn như vậy họ phá tất cả là 36 cảnh giới chứng đắc. Mà thực ra Phật một cảnh chưa được. Tại vì còn lo phận sự, còn lo đủ thứ trong. Tức là phiền não vẫn còn. Mà phiền não vẫn còn thì cái loạn, cái động nó vẫn còn. Cho nên thường thường chỉ chơn vờn giữa cái tỉnh và cái động, chưa đi được tới 1/6 của cuộc đời. Mà tại vì mong cầu chứng đắc quá đáng, cho nên vừa mới tỉnh tỉnh một chút, tự nhiên nghĩ là chứng đắc. Tâm chứng đắc thì thường thường cái cảnh giới vọng ứng hiện ra. Khi mà cảnh giới vọng ứng hiện ra rồi thì kiềm chế không được, cho nên tất cả là hư huyễn mà không có xác định được, cho nên sau cùng bị hại. Thì đây xin kể ra chư vị một chuyện có thật. Vào năm 1999, có một vị sư tới tại cái Tùng Lâm Linh Sơn của Đại Lão Hòa Thượng Thuyền Vi, Hoa Chủ Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn Thế Giới, để mà dự cái an cư kiết hạ. Ngày đó, trước đó là tu thiền, khi gặp được câu A-di-đà Phật với niềm màu quá, Ngài ứng dụng câu A-di-đà Phật vào cái pháp tự lực của Ngài. Thì một thời gian ngắn sau đó Ngài tuyên bố là đã niệm Phật tam muội, tức là chứng đắc. Khi trở về cái đạo tràng đó tu thì Ngài thích đóng cửa tự tu một mình, và thấy Ngài này tu cũng tốt, cho nên tất cả chư vị đó cũng chấp nhận cho Ngài đóng cửa tu, ít khi ra tu với đại chúng lắm. Thì một bữa trưa nọ, Ngài không ra dùng cơm, tức là dùng thọ trai. Thì biết là người này ưa tu một mình, cho nên tất cả cũng không có để làm chi. Sau khi dùng cơm xong rồi thì phát hiện là cái vị này đã treo cổ tự tử trên cây sao vườn. Đây là một hiện tượng có thật, chư vị thấy không? Và người đó để lại 2 lá thư tuyên bố mình đã chứng đắc, đã tao kỳ A Di Đà Phật rước mình về Tây Phương, mà Ngài về Tây Phương bằng cách treo cổ tự tử. Đây là một chuyện hoàn toàn không đúng chánh pháp, chư vị mới thấy. Do cái vọng tâm quá mạnh mà nó cưỡng chế tất cả các căn tánh của mình mà không hay. Ngài đã thấy Phật, thấy Phật là con mắt thuộc về y nhãn căn. Vì vọng tưởng mạnh quá, nó là gạt y nhãn căn mà không hay. Ngài đã nghe được tiếng niệm Phật vang vang trên tai thường xuyên, tưởng là mình là nhập tâm, gọi là vô niệm, bất niệm, bất niệm, tự niệm gì đó. Nhưng mà hoàn toàn cái nhĩ căn này nó đã bị gạt rồi. Cho nên ở đây ân tổ nói, vì cái vấn đề mong cầu chứng đắc quá đáng, không kiềm chế được, cho nên oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nương theo đó mà hóa hiện ra, gạt người để tìm cách trả cái mối oán thù xưa. Mong chư vị hiểu được như vậy, cố gắng thành tâm chi thành chi thiết, nương theo đại chúng, nhất định đừng nên tách rời đại chúng ra trong cái thời mạt pháp này. Xin thưa với chư vị, khó khăn vô cùng. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục kể thêm những chuyện này để chư vị hiểu được là chúng ta nương theo đại nguyện của Ngài để mà về Tây Phương. Nhờ chư Phật Bồ Tát Thiên Long Hóa gia trì, chúng ta mới an toàn đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời gió thấy con chúng luân hồi, niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy người, niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dạng.
Phật khi hè sang nắng sầu hận chói chang. Niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy. Niệm Phật khi lập đông giá băng từ thế gian. Niệm Phật bên tuổi thơ hãy nâng niu cuộc đời.